Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa Thượng Phương Trượng Trợ Uy Nghiêm Chứng Minh. Kính thưa quý Phật tử, trong Đạo Phật, khi chúng ta xưng mình là người Phật tử, thì theo đúng nghĩa, người Phật tử là người đã phát nguyện đi theo con đường tỉnh thức của Đức Phật. Thì như vậy người Phật tử là người có quy y, và mỗi ngày chúng ta chắp tay trước Tam Bảo phát nguyện quy y, hay chúng ta đối trước một vị thầy để cầu xin quy, thì lời phát nguyện đó nó sẽ thay đổi con người chúng ta hoàn toàn. Nếu cái lời quy y đó nó xuất phát từ cái sự hiểu biết, và chúng ta chuyển hóa cái cách sống của mình ngay. Thời Đức Phật còn tại thế, những vị cư sĩ tại gia nhiều khi mỗi sáng họ đều đọc lại cái lời tam quy. Có khi thì họ được cái duyên là gặp hình ảnh của chư tăng đi du hóa, hoặc là họ hướng về cái nơi mà Đức Thế Tôn đang cư trú, chắp tay chí thành phát nguyện: con nguyện trọn đời quy y Phật, suốt đời quy y Pháp, suốt đời quy y Tăng. Họ nói 3 lần như vậy, và họ hướng về Đức Thế Tôn đảnh lễ. Và cứ mỗi ngày như vậy, sáng sớm là họ đều đọc lại cái lời phát nguyện quy y. Dù là họ đã đối trước Đức Thế Tôn, đối trước chư tăng xin thọ trì, xin quy y rồi, nhưng mỗi ngày họ đều đọc lại cái lời quy y đó. Chúng ta quy y Phật, Pháp, Tăng, và cũng nên thường phát nguyện, thường đọc lại những cái lời quy đó. Nhờ mỗi ngày chúng ta trì tụng, mỗi ngày chúng ta đọc lên cái lời cam kết đó, nó có cái công năng cảnh tỉnh và giúp cho mình nhận định rõ ràng hơn về cái con đường mà mình đang tu tập. Còn nếu để đến nửa tháng chúng ta mới tụng giới, mới đọc một lần, thì nhiều khi nó bị quên. Nhiều khi chúng ta làm một công việc gì đó mà vô tình mình đi ngược lại với cái điều mình đã cam kết. Ở trong sinh hoạt của người xuất gia thì các thầy sa di phải mỗi tuần lễ đều phải ngồi lại với nhau để ôn giới, đọc giới. Và có nơi thì có những cái truyền thống là mỗi sáng đều phải đọc giới. Nhìn lại cái sinh hoạt của Phật giáo Bắc truyền chúng ta đó, thì chúng ta không phải mỗi sáng đâu, mà mỗi thời kinh mình đều có đọc lại hết. Quý Phật tử có nhớ cái bài Tam Tự Quy Y mà mỗi thời kinh nào chúng ta kết thúc bằng cái điều kết thúc bằng bài đó: Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Đó là cái lời phát nguyện. Không phải cái người mới đến với đạo phát nguyện, mà những người đã và đang tu tập đều phải phát nguyện. Phát nguyện quy y Tam Bảo mỗi giờ, mỗi phút. Nhờ thường đọc như vậy cho nên những cái lời kinh ấy, nó tác động vào trong tâm thức của chúng ta, và nó làm cho những cái hạt giống tốt ở trong tâm chúng ta nó biểu hiện, nó biểu hiện ra lời nói, nó biểu hiện ra hành động, biểu hiện ra ý nghĩ. Lời nói mà có những cái đức tính tốt, có những cái ngôn ngữ đẹp, cái cách sống biểu hiện được những cái đức tính cao quý đó, thì Phật đang biểu hiện qua những cái hành động đó. Mà khi Phật có mặt ở đâu trong đời sống của chúng ta thì tự nhiên làm cho chúng ta được hạnh phúc. Và chúng ta bước đi đến đâu thì chúng ta biến nơi đó thành tịnh độ an vui ở đó. Vì vậy cho nên khi chúng ta nói rằng là con xin suốt đời quy y Phật, lời nói đó không phải chỉ là cái lời tuyên thệ thôi, mà nó còn là những cái lời nguyện, nó từ ở cái đáy lòng của mình. Phật là bậc giác ngộ, chữ Buddha, chữ Bụt có nghĩa là tỉnh thức, là thức tỉnh, là giác ngộ, là hiểu biết. Còn Chư Đà là người, tức là người đã tỉnh thức, Bụt Đà. Mình gọi là Phật, hay là nói đủ là Phật Đà, là chúng ta phiên âm từ chữ Bụt Đà. Phật là người tỉnh thức, là người đã giác ngộ. Chúng ta nương tựa với một nhân cách cao quý, và nhân cách đó có một cái đời sống thánh thiện, có một cái trái tim từ bi, có một cái tuệ giác sáng ngời. Cho nên chúng ta ý thức được rằng một khi mà mình sống có từ, có bi, có hỷ, có xả, thì đời sống đó mới có thể đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Muốn được như vậy, chúng ta phải quy y Phật mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Chứ không phải chỉ quy y trên giới đàn, không phải chỉ quy y ở cái lời cam kết. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi tâm niệm của chúng ta không được phép xa rời cái lý tưởng đó.
Chỉ cần một phút thất niệm thôi là chúng ta đã đánh mất cái điểm tựa quy y. Chúng ta mất đi cái giá trị cao quý của người con Phật là mình không có hạnh phúc, mình sẽ bị khổ đau. Chỉ cần một phút giây mà mình quên mất cái điểm tựa quy là mình sẽ gặp phải khổ đau.
Thế cho nên cái thực tập quy y Tam Bảo trong mỗi giờ mỗi phút là một cái thực tập lớn của đạo Phật. Chúng ta nói, chúng ta làm, nhưng cái lời nói và việc làm đó nó không có ý thức, không có tuệ giác soi sáng cái ý thức, thì lời nói và việc làm đó nó sẽ không đưa chúng ta đến hạnh phúc. Nó không giúp cho chúng ta tháo gỡ những cái khổ đau, những cái vướng mắc trong đời sống hàng ngày. Chỉ khi nào lời nói, hành động và chúng ta thực sự có quy, tức là có nương tựa với đạo lý tỉnh thức, thì lời nói, hành động và ý nghĩ đó mới đưa chúng ta đến chỗ an vui giải thoát được. Ý thức được Phật là bậc giác ngộ. Và giác ngộ về cái gì? Giác ngộ về cái lối sống như thế này nó sẽ đưa đến khổ đau, cho nên mình sẽ không hành xử như thế này mà mình phải thay đổi để hành xử như thế kia. Vì hành xử như thế kia mới đưa mình đến giải thoát, giúp cho mình tháo gỡ những cái khổ đau, những cái vướng mắc trong cuộc sống, để mình có an vui giải thoát. Cho nên trong cái ý niệm đầu tiên mình nói một lời nói gì thì mình phải có tuệ giác, tức là phải giác ngộ được lời nói đó. Mình sẽ không nói những lời nói gì gây chia rẽ, gây căm thù, tạo nên những cái nghi kỵ, hờn trách với nhau. Trong lời nói mình phải có tuệ giác soi sáng, tức là phải giác ngộ từng chữ, từng câu, mỗi chữ, mỗi câu, mỗi lời mình nói, mình thốt ra lời nói gì đều phải có ánh sáng tỉnh thức có mặt trong lời nói đó. Trong việc làm cũng vậy. Từ lúc mà mình thức dậy buổi sáng, sáng nghe chuông báo thức, mình trỗi dậy, thì cái ý niệm đầu tiên là mình phải phát nguyện liền. Trong nhà chùa có một cái bài thi kệ để giúp cho chúng ta nhiếp niệm liền ngay lúc mình mở mắt, gọi là trở mình thức giấc. Khi mình phát nguyện như vậy á, tức là mình nhiếp tâm mình vào trong cái đạo lý tỉnh thức, đưa cái pháp hành thực tập ngay trong lúc mình trở mình thức dậy. Mỗi sáng mình thức dậy, mở mắt ra thì mình hợp thức hóa nó liền, mình hợp nó vào trong chánh pháp. Giống như người mê chợt tỉnh, đang ngủ mà trỗi dậy. Cái giấc ngủ của chúng ta chỉ có 7 tiếng. Tuổi trẻ thì ngủ đến 8 tiếng. Nhưng mà càng tuổi thêm lên rồi thì ngủ ít đi. 5 tiếng, 6 tiếng. Thì trong khi chúng ta ngủ một giấc say như vậy á, mình mở mắt trở mình thức dậy, thì mình đưa cái pháp tu vào trong đó liền. Mình ngủ mà chợt tỉnh, thì mình nguyện cho mọi người cũng chợt tỉnh thức như mình. Mình sẽ nguyện nhìn mọi người bằng con mắt quán chiếu. Tức là mình nguyện mình và mọi người sẽ dùng cái tuệ giác quán chiếu để soi sáng cho nhau. Chứ mình không nhìn bằng con mắt mê lầm. Phật là bậc nhất thiết trí. Tức là cái tuệ giác soi sáng khắp mọi nơi. Khi cái tuệ giác có mặt khắp mọi nơi thì cái ánh sáng tỉnh thức đó nó sẽ đẩy lùi được cái bóng tối mê mờ. Bóng tối mê mờ, bóng tối vô minh sẽ làm cho con người ta lẩn quẩn trong cái vòng khổ đau và dễ tạo ra những cái sự khổ đau cho nhau, làm bị thấp hèn, bị đọa lạc. Cho nên khi đạo lý tỉnh thức soi sáng đến đâu thì đẩy lùi được bóng tối vô minh đến đó, và giúp cho mình tỉnh ra, ngộ ra, hiểu ra và biết rõ rằng là mình phải sống như thế này để giúp cho mình có khả năng tháo gỡ những cái vướng mắc, những cái trói buộc, chuyển hóa những cái mê lầm để mình có nhiều hạnh phúc, và mình sẽ đem những cái khả năng đó để giúp mọi người cũng có được đời sống hạnh phúc như mình. Thế cho nên quy y Phật không phải là cái lời cam kết suông, mà đó là cái lời thề. Cái lời nói đó nó xuất phát từ cái trái tim hiểu biết. Mình biết Phật là bậc giác ngộ, là bậc tỉnh thức, và mình muốn được tỉnh thức như Phật. Cho nên mình nguyện thực tập theo những cái phương pháp, những cái đường lối mà Đức Phật đã làm, để mình cũng có nhiều hạnh phúc an vui như Phật. Cho nên mỗi ngày chúng ta tu tập, mỗi giờ chúng ta hành trì, mỗi phút giây chúng ta thực tập chánh niệm để làm gì? Ví dụ như hôm nay quý Phật tử nhóm họp lại trong đạo tràng để tụng kinh Pháp Hoa, để trì chú thủ hộ và để mong ước được chư Phật, Bồ Tát, chư vị thiện thần hộ pháp chở che bảo hộ cho mình, cho mọi người, những bạn đồng tu cùng với tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đều được sống an vui trong chánh pháp. Thời kinh nào hầu như cũng nguyện như vậy thôi. Nhưng mà mình phải làm như thế nào để được mà ở trong cái sự chở che của các ngài. Chúng ta biết rằng các ngài hộ pháp, các vị thần hộ pháp hộ, không phải các vị hộ trì cái gì cả, mà hộ trì chánh pháp. Như vậy nơi nào có chánh pháp thì nơi đó sẽ được cái sự bảo vệ của các ngài. Chúng ta tu học, chúng ta muốn được các ngài chở che gia hộ, thì lẽ tất nhiên mình phải có pháp. Trong đời sống hàng ngày của mình, lời nói, hành động, ý nghĩ phải có pháp. Tức là sống có thực tập theo chánh pháp. Hay nói rõ hơn nữa là hàng ngày tu tập, mình phải làm thế nào chế tác ra được cái năng lượng của từ bi. làm sao mỗi ngày mình tu tập, mình làm cho cái tuệ giác ở trong con người của mình nó lớn lên. Từ bi và trí tuệ là cái pháp mà Đức Phật đã thành tựu, và chính cái pháp đó giúp cho Ngài có rất nhiều an vui, giải thoát. Và Đức Phật thị hiện ra đời để truyền trao lại cái con đường đó, cái đường lối tu tập đó, giúp cho mọi người cũng có được an vui, giải thoát, mà trong kinh gọi là được thành Phật. Thế cho nên hằng ngày chúng ta niệm Phật, chúng ta trì kinh để làm gì? Để chúng ta duy trì sự có mặt, duy trì cái chất liệu từ bi, làm cho cái tuệ giác á, nó luôn luôn có mặt trong từng ý niệm của chúng ta. Niệm Phật, niệm là nghĩ đến, chữ niệm là nghĩ đến, là đọc ra. Niệm Phật là nhớ nghĩ đến một con người, nhớ nghĩ đến bậc giác ngộ. Nhờ nhớ nghĩ đến bậc giác ngộ cho nên chúng ta lại phải nhớ nghĩ đến cái phương pháp mà Đức Phật tu tập được giác ngộ. Cho nên trong khi niệm Phật là đã có niệm pháp. Chúng ta phải nhớ Đức Phật thực tập hành trì như thế nào mà Ngài được giác ngộ. Mà chúng ta muốn được giác ngộ cho nên chúng ta phải thực tập theo cái phương pháp, cái đường lối mà Đức Phật đã chỉ dạy. Vì vậy niệm Phật thì đồng nghĩa là niệm pháp, và niệm tăng, tăng là hòa hợp, là một cái con người, một cái đoàn thể, nhưng trong cái đoàn thể đó có mang tải Phật, pháp và tăng. Ví dụ như một vị thầy từ 4 vị trở lên, 4 vị tỳ kheo trở lên thì được gọi là tăng. Nhưng 4 vị tỳ kheo đó, cái đoàn thể đó phải mang tải Tam Bảo. Nếu cái đoàn thể đó mà không mang tải sự tỉnh thức, đoàn thể đó không có cái chất liệu của sự thanh tịnh, đoàn thể đó không có biểu hiện được sự hòa hợp, thì đoàn thể đó không thể gọi là tăng. Và chúng ta quy y đoàn thể đó không đáng để cho chúng ta nương tựa. Cho nên khi nói là niệm tăng, tức là nghĩ đến một cái đoàn thể, mà đoàn thể đó, những thành viên trong đoàn thể đó phải mang tải cái chất liệu của Tam Bảo. Ví dụ bây giờ trong cái đạo tràng Pháp Hoa, các vị đang có mặt ở đây, chúng ta cũng là tăng. Cái tập thể, cái đoàn thể này, nếu đoàn thể này có mang tải chất liệu của Phật, của pháp và của tăng, thì đoàn thể này đáng để cho chúng ta nương tựa. Và mỗi lần mình nghĩ đến thì mình thấy an vui, mình thấy hạnh phúc, vì mỗi người đều chế tác ra được cái năng lượng của từ bi và trí tuệ. Cái năng lượng đó nó lan tỏa đến đâu, nó làm cho mọi người có hạnh phúc, an vui đến đó. Và vì như vậy đó mà chúng ta thường tu tập, đến chùa tu tập hay là ở tại gia tu tập, cũng là để giúp cho chúng ta chế tác ra được cái sự an vui. Mà muốn có an vui
thì mình phải làm thế nào để hàng ngày mình tiếp xúc được cái chất liệu từ bi và trí tuệ. Thế cho nên quy y Phật không phải là ý niệm. Phật không phải là một cái từ, mà Phật là một cái đức tính. Khi nói đến Đức Phật, tức là nói đến những đức tính đẹp. Đức tính đẹp đó ở trong cái nhân cách đó, mình gọi vì đó là Đức Phật. Chúng ta tu để mong được thành Phật thì chúng ta phải làm sao phát huy những đức tính đẹp ở sinh hoạt hàng ngày, từ sáng đến tối, lúc nào chúng ta cũng phải gìn giữ lời nói, hành động và ý nghĩ có tỉnh thức. Vì vậy những cái đức tính tốt đó phải được biểu hiện qua cái lời nói của chúng ta, qua cái việc làm của chúng ta, qua ý nghĩ của chúng ta. Trước chưa tu thì mình hay nói lung tung, mình hay phát biểu những điều mà mình không biết, không hiểu rõ mà mình hay nói. Bây giờ tu tập rồi, có hành trì rồi thì mình sẽ thay đổi, không có cái cá tính đó nữa. Mình học hành lắng nghe, học hành lắng nghe để mình hiểu được. Mình hiểu được cái người nói, và nhờ mình có cái sự an tĩnh để lắng nghe đó, cho nên mình hiểu được mình luôn. Có nhiều khi mình nói mình hiểu người đó, nhưng mà chính mình không hiểu. Mình không hiểu mình. Thế nào gọi là mình không hiểu mình? Quý Phật tử có để ý, có nhiều khi nói, chính mình lại mâu thuẫn với mình. Mình muốn hạnh phúc, mình muốn giải thoát, mình muốn có nhiều an vui, mà mình cứ tạo tác ra những cái khổ đau. Có phải là mình mâu thuẫn với mình không? Cho nên tu tập trước tiên là mình phải thiết lập cái sự hài hòa giữa thân và tâm của mình. Mình phải biết mình muốn gì. Và mình có cái ánh sáng tỉnh thức soi chiếu, cho nên mình thấy được rằng ồ, không được rồi. Mình muốn như thế này mà mình lại cứ gây nhân khổ đau thì làm sao mà mình có được cái quả an vui được. Vì vậy trong mỗi giờ mỗi phút mình phải luôn luôn quy Tam Bảo, tức là mình phải quay trở về nương tựa với đạo lý tỉnh thức trong tâm của mình. Mình sẽ nói năng có hiểu biết, hành động có hiểu biết, để hàng ngày mình có thể thực tập một cái câu mà hồi nãy tôi nghe quý Phật tử đọc. Hồi nãy chúng ta tụng kinh Phổ Môn phải không? Đọc cái phẩm Phổ Môn. Cái câu chữ đó là từ nhãn thị chúng sanh. Từ nhãn, nhãn là con mắt. Từ nhãn tức là con mắt có cái chất liệu của lòng từ, có chất liệu của từ bi, tức là đem cái ánh mắt từ bi để mà nhìn mọi người. Chỉ cần làm được như vậy thôi là mình có hạnh phúc ngay. Đem con mắt thương yêu nhìn mọi người, mình nhìn mọi người bằng cái tâm từ, cho nên mình sẽ không bao giờ làm cho họ khổ. Thương yêu đây không phải nói theo cái nghĩa trần tục, thấy ai cũng thương, cũng thương theo cái nghĩa ràng buộc thế gian, không phải như vậy. Mà khi nói thương, tức là ánh mắt từ bi này phải có tuệ giác. Cho nên cái chữ từ nhãn đó, chúng ta hiểu là nhìn bằng ánh mắt từ bi nhưng có tuệ giác soi sáng. Nhìn để hiểu, hiểu rồi mới thương. Mình hiểu được
thì mình mới có thể thương được. Nhiều khi cái người đó họ gây khổ đau cho mình, họ nói những cái điều mà mình rất là khó chịu. Đầu tiên mình nghe mình cũng bực lắm, giận lắm. Nhưng nhờ có cái tâm từ, mình sẽ lắng nghe và tìm hiểu tại sao họ lại nói đối xử với mình như vậy. Họ lại nói như vậy. Khi mình lắng nghe, mình hiểu ra rồi thì tự nhiên mình không còn giận nữa. Mình sẽ thương họ hơn. Khi mình hiểu rồi, mình thấy là à, tại vì họ không có may mắn. Cái người đó không có may mắn, họ ở một cái hoàn cảnh rất là khổ. Họ ở trong một cái gia đình cha mẹ không có hạnh phúc, cho nên không được chăm sóc, không được nuôi dạy tốt. Và vì vậy họ tiếp xúc nhiều những cái dở, cái xấu ở bên ngoài, cho nên nó làm cho họ không có những cái suy nghĩ sâu sắc. Họ nghĩ ai cũng áp bức họ, ai cũng gây khổ đau cho họ, cho nên họ nghi kỵ, nhìn ai cũng nghi kỵ. Và vì vậy họ mới nói như vậy. Nếu như mình mà cũng không may mắn, mình cũng như họ, sinh ra và lớn lên trong một cái môi trường không có được chăm sóc kỹ, thì biết đâu mình lại không nói như vậy, nhiều khi nói hơn như vậy nữa. Tự nhiên nghĩ đến đó, trong cái trái tim của mình nó ứa ra một cái giọt nước cam lộ. Nó tiết ra một cái dịch tố, cái dịch tố của tình thương. Mình thấy người đó đáng thương hơn là đáng trách. Cho nên mình sẽ không giận, không buồn, và mình sẽ tìm cách để mình giúp người đó chuyển hóa dần dần. Cho nên chất liệu từ bi là một cái chất liệu rất quan trọng, không thể nào thiếu vắng trong cuộc sống, nhất là người tu. Người tu tập mà không có trái tim từ bi thì mình sẽ không thể nào hành Phật, hành đạo, thực hành Phật đạo được. Tu tập hàng ngày thật ra không có cái gì lạ hết á, là để mình có khả năng chế tác ra chất liệu từ bi. Và cái chất liệu từ bi đó có mặt với mình trong 24 giờ đồng hồ. Chính chất liệu từ bi nó mới giúp cho lời nói của mình nở hoa, bước chân của mình nở hoa và hành động của mình nở hoa. Cái hoa đó nó có cái chất liệu của tỉnh thức, đó là pháp hoa. Hoa chánh pháp, phải không? Chúng ta tu tập, chúng ta nắm được cái tinh túy. Thế nào gọi là pháp hoa? Mượn hoa để chỉ cho pháp. Pháp đây là chỉ cho mọi người, ai cũng có khả năng như Phật cả, ai cũng có khả năng thành Phật cả. Mà thành Phật là thành cái gì? Trở thành con người có cái trái tim từ bi tột cùng, có cái trí tuệ hiểu biết cao xa thì thành Phật. Mà mình muốn thành Phật mà mình không có chịu sống theo đạo lý tỉnh thức, không có nuôi dưỡng cái chất liệu từ bi để nó có mặt trong đời sống của mình hàng ngày, thì dù mình có niệm Phật, có lại Phật nhiều như thế nào đi nữa, Phật vẫn ở ngoài cuộc sống của mình. Và trước tiên là mình sẽ không có hưởng được những cái hạnh phúc an vui, không tiếp xúc được cái hoa trái từ bi của đạo Phật. Vì vậy phải luyện tập, phải tu trì hàng ngày để mình có khả năng đem con mắt từ bi ra sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Mình phải làm sao đem cái chất liệu từ bi ở lời nói phải có chất liệu của từ bi và trí tuệ. Ở hành động, ở ý nghĩ, lúc nào cũng phải từ cái nguồn cảm hứng đó mà tuôn ra. Chúng ta thực tập như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy cái đời tu tập rất là màu nhiệm. Cái màu nhiệm này á, nói cũng không thể nào diễn đạt hết. Trong kinh các tổ có cho chúng ta một cái thí dụ: như nhân ẩm thủy, noãn lãnh tự tri. Như nhân ẩm thủy giống như người uống nước, noãn hay lãnh, nóng hay lạnh, từ người đó biết. Nước này nó nóng quá, nhưng mà mình nói nóng như lửa, thật ra lửa nó nóng khác mà nước nó nóng khác. Cho nên uống đi rồi biết. Trong cái đời tu tập, đời sống tu tập của chúng ta đó, cái hạnh phúc an lạc á, khi mà mình chế tác ra được rồi, mình tiếp xúc được với nó, chính mình mới cảm nhận được nó lạ lùng lắm, nó màu nhiệm lắm, không nói không được. Chính vì vậy cho nên nhiều khi ở nơi gương mặt của mình nó lộ cái vẻ an lạc, giống như nụ cười Đức Phật á. Đức Phật không phải ông ngồi ông cười đâu, nhưng mà chính cái sự an lạc của Đức Phật á, nó làm cho những cái cơ bắp của Ngài nó rạn cái vẻ, nó lộ ra cái vẻ từ ái, vẻ bao dung, vẻ an lạc, vẻ giải thoát, vẻ thanh nhàn, vẻ thảnh thơi, vẻ tự tại. Tất cả những cái gì đẹp chúng ta thấy hội tụ hết trên Đức Phật. Vì vậy nói là những đức tính tốt trong đời sống hàng ngày của chúng ta, Đức Phật được biểu hiện qua những đức tính tốt đó. Trong lời nói mà có chất liệu của từ bi là lời nói đó Đức Phật đang biểu hiện trong lời nói của chúng ta. Điều này quý Phật tử có thể tiếp xúc hàng ngày. Nó không phải là lý thuyết, mà nó là những cái mà mình gọi là kỳ diệu trong đời tu. Trên đài truyền hình đó, không biết lúc này hàng tuần họ có những cái chương trình gọi là chiếc nón kỳ diệu không? Tôi thì tôi nghĩ rằng là không phải chỉ có chiếc nón kỳ diệu, mà chính là cái đời sống tu tập mà có đạo lý tỉnh thức ứng dụng vào trong đó rồi, thì đời sống đó nó an lạc kỳ diệu lắm, nó màu nhiệm lạ lùng lắm. Quý Phật tử chúng ta cứ về thực tập đi, thì các vị sẽ thấy cái kỳ diệu đó như thế nào. Và nhiều khi mình chỉ cần làm được một việc đó thôi, là mình sẽ thấy được rằng mọi việc nó cũng không có gì khó khăn. Tại vì nó cũng từ ở cái chất liệu từ bi này, mà nó có mặt ở đâu, nó hóa giải hết những cái vướng bận, nó tháo gỡ hết những cái trói buộc, và nó chuyển hóa hết những cái khổ đau. Vì vậy mỗi ngày chúng ta tụng niệm tu tập là để chế tác ra cái chất liệu từ bi. Cái chất liệu từ bi đó nó có mặt thì nó chuyển hóa được sân hận. Trong lục độ của Bồ Tát, cái pháp lục độ của Bồ Tát tu trì á, thì bố thí độ sang tham. Mình chia sẻ và hiến tặng thì mình sẽ chuyển hóa chữ hộ, chữ độ có nghĩa là giúp cho mình đi qua được cái tâm bủn xỉn, kỹ, ham, tham lam. Bố thí độ sang tham, trì giới thì độ được phá giới, trí tuệ độ được ngu si, từ bi độ được sân hận. Cho nên không phải chỉ có lục độ thôi. Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ không phải chỉ có sáu độ thôi, mà có là vạn hạnh, có rất nhiều cái pháp tu, vô lượng pháp môn, và mỗi pháp nào cũng đều có khả năng giúp cho mình đi qua, vượt tới. Ví dụ như mình chế tác ra được cái chất liệu từ bi trong cái đời sống hàng ngày, chính chất liệu từ bi đó giúp cho mình chuyển hóa được cái tâm sân hận. Trước giờ mình hay bực bội lắm, nóng giận, nhưng khi mình có cái tâm thương yêu nhiều, có cái tâm từ, có cái tâm bi, có cái tâm hỷ, có cái tâm xả xuất hiện rồi đó, thì nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa được cái sân hận. Chúng ta học lại cái chữ từ bi và hỷ xả. Từ là mình đem lại cái niềm vui cho người, giúp cho người an vui. Tuy nhiên nếu chỉ có từ thôi không được, không đủ. Mình cho người đó một cái niềm vui, nhưng người đó đang khổ, thì khi niềm vui của mình đưa đến, bị cái khổ của họ đó nó làm cho cái vui đó nó bị bốc hơi đi, nó không còn được cái nguyên vị an vui đó, vì họ còn đang khổ. Cho nên bi là cứu khổ, tức là mình phải làm thế nào lấy bớt cái khổ đau trong con người của họ ra, mình giúp họ tháo gỡ và chuyển hóa những khổ đau. Khi khổ đau nó đi rồi á, thì họ mới có khả năng tiếp nhận được cái niềm vui. Cùng là bữa cơm ngon nhưng mà mình ăn không được, tại vì sao? Vì lỡ miệng. Các vị thấy có lúc mà mình trời nóng mà bị nổi đèn á, lỡ miệng á, lên ngồi ăn một cái bữa tiệc, nhưng mà ăn chứ không có ngon lành gì hết. Bị cái lỡ miệng của mình á, mỗi lần tiếp xúc với cái chất mặn, chất gì đó là nó khó chịu lắm, cho nên nhiều khi ăn cái chảy nước mắt. Nó vì cái khổ của mình mà nó làm cho cái ngon biến mất, nó làm cho cái vui biến mất. Cho nên từ với bi nó phải đi đôi với nhau, tức là phải ban vui, nhưng muốn cho họ hưởng được cái niềm vui phải cứu khổ. Từ và bi là cái đạo lý mà chúng ta luôn luôn phải thực tập hàng ngày. Phật có khả năng đó. Cho nên cái chất liệu làm nên Đức Phật là từ và bi. Vì vậy mà mình muốn chăm sóc con cái của mình, muốn giáo hóa gia đình mình và mọi người xung quanh, thì trước tiên là mình phải thực tập đạo lý từ bi đó trong con người của mình. Tức là mình phải biết thương mình. Mình thương mình thì mình phải làm sao đừng làm khổ mình. Mình làm khổ người ta là đương nhiên là mình có khả năng làm khổ cho người khác. Nhưng lần này nói mình làm khổ cho mình khó nghe, nhưng là chuyện có thật. Mình hay làm một cái việc gì đó cho đã giận, cho đã nư, cuối cùng rồi mình phải chuốc lấy cái hậu quả đó, làm cho bạn bè xa cách, làm cho cái người ta nghi kỵ về mình. Đó là mình làm khổ mình. Cho nên trước tiên mình không gây khổ mình không làm cho mình đau khổ, thì mình đã có khả năng làm cho mình an vui. Cái cách sống như vậy đó, tự nhiên mình trở thành một cái người bị chú ý trong gia đình. Ồ, từ khi mấy đứa nó đi chùa tới giờ sao thấy nó dễ thương ra. nó không cãi nữa, nó không cãi lẽ nữa. Và nó biết làm những cái điều mà trước đây mình phải nhắc, phải gọi, phải bảo, phải kêu mà nó vẫn bỏ. Bây giờ tự nhiên mấy đứa nó ý thức ra, nó tự làm. Đó là mình bị chú ý. Rồi dần dần tự nhiên người ta sẽ tìm hiểu tại sao nó được như vậy, nhờ nó nương tựa cái gì. Vô tình mình đã đem ánh sáng tỉnh thức của Đức Phật chiếu soi vào trong cái đời sống của mình, của gia đình mình, làm cho người ta học theo, bắt chước theo. Cho nên mình phải có từ bi với mình, thì tự nhiên mình sẽ có khả năng từ bi với người khác. Thứ hai nữa là hỷ và xả. Hỷ là vui mừng, nhưng mà người đời thường á là mình mừng vui những cái gì của mình thôi, chứ người khác mà người ta hơn mình cái mình không vui. Cái tâm ố nhờn thân kỷ á, luôn luôn nó có mặt. Mình đẹp rồi mà thấy người đó đẹp hơn tự nhiên không thích à, phải không? Hai người ngồi nhau á mà tự nhiên hồi đó giờ ai cũng khen mình đẹp, mà bữa nay có cái người đó xuất hiện cái wow, cái niềm mình thấy không vui rồi đó. Cái tâm chúng sanh là hay hay như vậy đó. Thì bây giờ mình học cái đức tính hỷ của Phật, tức là vui mừng, nhưng không phải vui mừng những thành công của mình thôi, mà mình phải biết vui mừng với những thành công của bạn, những cái tốt đẹp của bạn nữa. Học được như vậy thì mình mới bỏ được cái bản ngã, cái tính chấp ngã. Mình cho mình là hoa hậu thành phố thôi, không ai được phép hoa hậu hết. Không phải. Hoa hậu của năm 1950, bây giờ là 2014 rồi mà vẫn còn hoa hậu nữa thì nó hơi lỗi thời, phải không? Phải nhường cho. Cho nên mình hiểu được như vậy, tự nhiên mình vui mừng trước những thành công của người ta. Mình thấy các bạn thi đậu hay là làm những cái điều tốt đẹp gì đó, tự nhiên mình tùy hỷ. Tùy hỷ tức là mình vui mừng theo những cái thành công, những cái tốt đẹp của người khác. Tự nhiên mình cũng được cái phước ăn theo. Mình cũng có được phước. Nhưng mà mình tùy hỷ theo những cái xấu cái dở của người khác, mình cũng có, nhưng có cái tội ăn theo. Cho nên hỷ là vui mừng. Vui mừng trước những thành công của người khác. Có được cái tâm đó là tự nhiên mình dẹp được cái bản ngã. Và xả là người ta thường hiểu là bố thí. Đi nhà tôi có hai cái tủ lạnh, thôi tôi đem tặng cho chùa một cái, tôi không có xài, tôi đem tặng cho. Giờ mình có gạo thóc nhiều quá, thôi mình chia sẻ cho những người ta thực sự thiếu thốn. Cái xả đó, cái bố thí đó là thường. Cái đó là mới có ngoại tài thôi. Cái xả ở đây á, là mình bỏ. Bỏ cái gì? Phần nhiều mình bỏ những cái mình không xài. Cái này không xài thì bỏ. Thì mình gọi là đi bố thí. Quần áo cũ rồi không mặc nữa, cho. Thật ra nói là nó giúp cho cơ ngặt, nhưng cho như vậy chưa hay. Cái mà mình đang xài mà mình thấy người ta thiếu, chia sẻ liền, cái đó mới gọi là xả. Nhưng cái xả ở đây nó có nghĩa là mình bỏ đi cái thói hư tật xấu của mình. Cái đó khó bỏ lắm. Khó bỏ lắm. Ở trước mặt mọi người, các vị nhìn thấy tôi thế này, thấy thấy ông thầy này chắc cũng hoan hỷ lắm, cũng thấy từ bi lắm, nhưng mà coi chừng. Thật ra tôi cũng giống như ly nước vậy thôi. Nó đang lắng yên, nhưng mà cái cặn ở dưới đáy chưa lấy ra. cho một khoen, một chỉ vàng, thôi không lấy. Nhưng cho một lượng vàng, thôi để đó đi. Đối với những cái tật, cái thói mà tham, sân, mê lầm, chúng ta còn đang con đường tu tập, cho nên nó vẫn còn cái tập khí nhiều lắm. Tại không gặp điều kiện để nó phát triển thôi. Ngày xưa ông Khưu Trường Xuân á, ổng là dạy học trò bên tu tiên. Ổng muốn thử các trò. Người tu tiên họ cũng diệt dục, cũng sống phạm hạnh như mình vậy, như Phật giáo vậy. Thì ổng mới nửa đêm á, ổng mới hóa cái cục than, ổng hóa cái cục than đước thành cô gái. Và các cái chú đạo đồng đó nửa đêm ngủ thấy ở bên mình có một cô gái nằm bên. Ban đêm mà có ai thấy đâu, cho nên gác chân, gác tay, rồi hung hít. Vừa lúc đó ổng thắp đèn sáng lên coi, lọ dính ở mũi, dính ở tai, dính ở chân, coi lại là cục than. Cho nên trước đại chúng á thì mình từ bi lắm, trước mọi người mình thấy từ bi, nhưng mà làm sao ở trong bóng tối mình vẫn từ bi, ở trong cái chỗ không có người mình vẫn sống có nề nếp, mình sẽ không có để cái tâm sân hận, cái tâm ganh tị nó xuất hiện. Cái đó mới thực sự là xả, là bỏ. Cho nên chúng ta học theo cái đường lối của Đức Phật á, là mình phải làm sao? Phải thực tập bốn cái từ bi hỷ xả. Đó là bốn cái tâm rộng lớn vô biên. Những cái đức tính tốt đó đó, nó làm cho chúng ta trở thành một con người tỉnh thức, là trở thành một con người có cái trái tim từ bi, thành Phật. Cho nên phải biết ban vui, cứu khổ. Phải biết tùy hỷ công đức trước những cái thành tựu tốt đẹp của người khác. Và phải bỏ dần những cái tâm chúng sinh, những cái tâm hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn. Thực tập như vậy, mình đem cái tâm từ bi hỷ xả đó mà tụng một câu kinh thì phúc tụ hải vô lượng. Đem con mắt từ bi để mà nhìn thì phúc tụ hải vô lượng. Tức là cái phúc đức nó hội tụ, nó có mặt đầy đủ trong con người đó, giống như nhiều như biển, nhiều như phúc, nhiều như nước biển. Thế nên cái chất liệu từ bi có mặt ở đâu thì nó làm cho thành công, nó làm cho tốt đẹp ở đó. Ngược lại, sân hận có mặt ở đâu, nó làm đổ vỡ, nó làm tiêu mất đến đó. Thì hôm nay gần đến ngày lễ Phật đản. Lễ Phật đản được diễn ra trong một tuần lễ từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm. Dù là Phật giáo Bắc truyền hay Nam truyền cũng cử hành lễ trong cái ngày trăng tròn tháng 4. Và để chuẩn bị cho lễ Phật đản, thông tin của giáo hội là năm nay lễ Phật đản của Phật giáo Việt Nam lại được diễn ra trong một cái không khí nó long trọng hơn, nhịp nhàng hơn, là có các nước Phật giáo trên thế giới về tổ chức tại Việt Nam. Cho nên người Phật tử Việt Nam chúng ta, nhất là các vị lãnh đạo và giáo hội đang chuẩn bị cho thật là đầy đủ để tiếp đón các nước Phật giáo đến để cùng làm lễ, cùng trao đổi những cái quan điểm làm thế nào để mà giúp cho đời sống của mọi người trên thế giới có được cái cuộc sống ổn định, làm sao cho cái tinh thần bình đẳng hiện thực trong đời sống hàng ngày, mọi người sống có ý thức về môi trường, về cái hạnh phúc, để mọi người cùng chung tay bảo vệ cái hành tinh mà mình đang nương tựa. Cho nên mọi người sẽ tìm ra một cái quan điểm chung để cùng thiện thực. Riêng người Phật tử Việt Nam chúng ta thì chuẩn bị, nhưng mà chúng ta không phải chỉ chuẩn bị những hình thức, mà chúng ta cần phải trang bị một cái chất liệu để chúng ta có khả năng đóng góp vào trong cái ngày lễ Vesak này. Cái năng lượng mà chúng ta ai ai cũng có và đều có khả năng đóng góp, đó là cái chất liệu từ bi và trí tuệ ở mỗi người chúng ta. Khi chúng ta có mặt trong buổi lễ là chúng ta mang cái năng lượng từ bi và trí tuệ, cái chất Phật trong mỗi người chúng ta đến để đóng góp vào trong cái năng lượng từ bi và trí tuệ của đại chúng. Chính cái chất liệu đó đó, nó làm cho chúng ta đẹp và làm cho cái tổ chức chúng ta tốt. Và chính những cái chất liệu từ bi và trí tuệ đó là những món quà để chúng ta dâng lên cúng dường ngày Phật đản. Vì vậy hôm nay tôi đến đây để nói chuyện với quý Phật tử, chúng ta chỉ nói có một cái đề tài là từ bi và trí tuệ. Và đó là cái chất liệu của người con Phật, và cũng chính là cái chất liệu tạo nên Đức Phật. Muốn cho buổi lễ đón mừng ngày Đức Phật ra đời có ý nghĩa, và cái giá trị hiện sinh của Đức Phật vẫn còn hiện hữu đến ngày hôm nay, dù đã trải qua 2,000+ năm rồi. Cái giá trị hiện hữu đó là từ bi và trí tuệ. Cho nên tu tập hàng ngày để mình chế tác ra cái chất liệu từ bi và trí tuệ. Chính chất liệu từ bi và trí tuệ đó làm cho đời sống của chúng ta có ý nghĩa, và đó cũng chính là món quà để mình cúng dường trang nghiêm ngày kỷ niệm Phật lịch 2,558 năm ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và niết bàn. Chúng ta tạm ngừng ở đây. Buổi sau nữa là chúng ta sẽ nói chuyện về cái giá trị hiện sinh của Đức Phật, để mình trang bị cái kiến thức, trang bị cái đạo hạnh, để và học luôn cái nghi thức tắm Phật theo lời Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Huệ Nghiêm dạy á, là sáng ngày mùng 8 các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa sẽ tập trung về làm lễ tắm Phật, làm lễ tắm Phật tại chùa ở đây. Và muốn được như vậy thì mình cũng phải học về nghi thức tắm Phật. Mình phải trang bị con người mình như thế nào để mình có khả năng tắm Phật. Đó là cái điều mà mình phải được hướng dẫn tổng quát, để khi mình xuất hiện, mình tham gia và mình làm một công việc gì đó thì ngàn người như một, không phải một hành động mà một ý chí, một cái hiểu biết, thì tự nhiên nó sẽ đẹp. Cái đẹp của chúng ta không phải là bông hoa nhiều, không nhất thiết phải bông hoa nhiều, bởi vì mỗi chúng ta là một bông hoa. Sự xuất hiện của chúng ta là một bông hoa. Mình bước đi như hoa sen đỡ chân, mình bước đi như Phật, mình không vội vã, không lật đật. Đó là những cái mà chúng ta đều có thể làm được hết. Buổi sau chúng ta sẽ sinh hoạt về cái ý nghĩa này. Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử có sức khỏe, và mỗi ngày tu tập chúng ta luôn được an trú trong đạo lý tỉnh thức của Đức Phật. Xin cùng thỉnh đại chúng đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh trong thành Phật.